那年不吃不冷了呀。Mấy cô lần chót nghe chưa? Giờ coi như là xin chào tạm biệt từ ngày nay. Nếu tôi không được tái ngộ gặp lại lần nào nữa, tôi chết. Thì đó là điều duy nhất của tôi. Còn nếu có gặp gỡ lại lần nào nữa rồi, cái đó thì hạ hồi phần giải nếu có ha. Thì bữa nay là xin chào tạm biệt, bởi vì hết tuần này là ok rồi phải không? Bữa nay tôi nhắc nhở cái ý tứ cuối cùng, ý tứ cùng của cái buổi hướng dẫn cuối cùng là tôi mong rằng là toàn bộ tín chúng để ý cái vấn đề văn tư tu trong đạo Phật. Thầy hướng dẫn kinh điển, thầy giải kinh điển, mình nghe nhưng mà vận dụng trí tuệ mà nghe. Kế đó gọi là tư, văn tư. Tư là vận dụng trí tuệ mà suy nghĩ. Tôi nhắc mấy cô cái từ này, mấy cô nên để ý. Cái chữ tu tập thiền định ở trong đạo Phật nó không phải cái gì lạ lùng xa cách với chúng ta. Cái chữ thiền định tức là tư duy tu, tức là tĩnh lặng. Chữ tĩnh là yên tĩnh, chữ lự nó đồng nghĩa với chữ tư duy. Cái lự là suy gẫm, là suy nghĩ. Cho nên là mình nghe rồi mình phải suy gẫm, mình phải suy nghĩ. Suy gẫm suy nghĩ là tức là tu thiền đấy. Chứ tu thiền á, người ta dạy là phải ngồi sững sờ kiểu này kiểu kia, bán già kiếp già vân vân, không được cục cửa rồi đó. Cái đó không phải vậy đâu. Ngồi mỏi tư thế là có thể đổi, mà không nhất thiết thể gọi là tu thiền là phải ngồi. Đương nhiên là cũng phải đòi nằm hay là đi hay là đứng gì hết, nhưng mà miễn làm sao là cái nghĩa tư duy tu, tức là suy gẫm suy nghĩ, tư duy. Mà những cái đối tượng tư duy đó nó phục vụ cho cái vấn đề giác ngộ và giải thoát của mình, thì đó là cái đường lối tu thiền chân chính của đạo Phật. Còn mình cũng ngồi cũng đi cũng đứng cũng nằm mà mình suy gẫm suy nghĩ tư duy về vấn đề tiền tài danh vọng sắc đẹp địa vị, hay là vấn đề mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái suy gẫm suy nghĩ tư duy mà bằng lục dục phức tình như vậy là con đẻ của vô minh, là nguyên nhân của đau khổ. Còn cũng một vấn đề suy gẫm suy nghĩ tư duy mà gạt bỏ những cái tài sắc danh lợi của thế gian, mà nó có cái chiều hướng phục vụ cho trí tuệ, tức là giác ngộ, phục vụ cho sự an lạc thân tâm, tức là giải thoát, thì cái đó nó gọi là thiền đó. Cái thiền nhất định là phải bằng ngồi kiểu này kiểu nọ gì hết. Tôi nhắc lại cái điểm đó. Và bữa nay tôi sẽ nhắc lại cho quý cô, cho toàn thể đi chúc, vấn đề tu tập của chúng ta nó đơn giản lắm, chứ không có khó khăn. Nhưng mà vấn đề để tôi nói hơn một chút nữa là có nhiều người bất bình bất mãn nghe không nổi, nghe không chịu nổi, nghe bực bội, là tại vì người ta không có thiền định thiệt, ta không biết cách tu thiệt, mà ta chỉ tu theo lai căn của tà giáo, của ngoại đạo, của những người buôn đạo tạo đời, của những người mà có thời đại có lúc người ta gọi là những người hành nghề tôn giáo, thì nó nhiều thứ biết đường đâu mà rờ, biết đường đâu mà mò, biết đường đâu mà suy nghĩ. Còn cách thật sự của đạo Phật và dạy cho chúng ta có giác ngộ, có giải thoát, nó không có nói tùm lum, không có nói mênh mông, mà cũng không có gì khó. Cho nên bữa nay tôi nhắc là cái lần cuối cùng là tu tập không có cần phải khó. Nhưng có cái điều là tôi muốn nói mà tôi gần như không muốn dám nói, là cái mà bây giờ của chúng ta thường ngày chúng ta hành trì cả ngàn năm nay là nó không phải là cái việc làm của chính gốc của đạo Phật, mà chỉ ra thì không ai dám chỉ, con người biết cũng không dám nói, còn như tôi biết rất rõ mà tôi cũng không dám nói, là vì nói nó trống động chuông bức mây tận rừng, cái đạo Phật của mình cả ngàn năm nay nó thuộc về cái loại tư tưởng tam giáo đồng nguyên, thậm chí là tứ giáo đồng nguyên, nghĩa là cùng đồng ý với nhau, hợp tác với nhau để mà cùng có lợi. Do vậy mà trong cái đạo Phật của mình, một là chiều theo cái dục vọng, cái tư tưởng của những người phàm tục không biết gì về đạo Phật, tức là cái tập quán, cái truyền thống của các cái dân tộc ngày xưa. Thí dụ như Việt Nam của mình đó, thì mình bây giờ là cả 50 thứ dân tộc mà, 54 thứ mà. Hiện giờ nhà nước mình chính thức là chấp nhận nước Việt Nam mình có 54 thứ dân tộc. Mà 54 thứ dân tộc đó, dân tộc nào cũng có cái loại thờ cúng sợ sệt thần linh riêng biệt hết. Mà Việt Nam mình đây à, có mấy tỷ người thôi, chứ được 10 tỷ thôi, mà còn 50 thứ vậy. Còn như Trung Quốc là hơn mình mấy chục lần. Do vậy trên cái truyền thống, cái tập quán của bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm thứ dân tộc, mà Trung Quốc họ chấp nhận cả trăm thứ tư tưởng của dân tộc bình thường á, trên cái thứ dân tộc bình thường, cái tập quán, cái phong tục của họ, sau đó là họ tin tưởng vào Khổng Tử là một, rồi đạo Lão là hai, lão Niêm, rồi Trang Tử, Lão Tử, Khổng Tử, cộng với cái tư tưởng tập quán bình thường của dân tộc. Do vậy mà cái đạo Phật tam giáo đồng nguyên là Nho Thích Đạo, là đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão là đạo Lão, là ba thứ rồi. Ngoài ra một thứ dân tộc tạp nhạp mà phải chiều chuộng họ, thành ra là chẳng những tam giáo đồng nguyên theo cái sách vở, mà bây giờ mình phân tích ra là còn thêm một cái tập quán bình dân nữa mà không ai sửa được. Do vậy cho nên bây giờ mà mình học Phật thiệt rồi, mà lừa ra thiệt rồi, thì nó bình lòng dữ lắm. Cho nên là nói bức mây là động rừng. Mà nếu như mà tam giáo đồng nguyên như vậy thì nói rằng là tu không có được gì hết là cũng không trúng. Nhưng mà cái lập trường gọi là giác ngộ và giải thoát á, là thật sự là nó không có được bao nhiêu. Nó dính chút chút râu ria bè chéo, cho nó không có được an lạc, không có được là giác ngộ và giải thoát như đạo, như là cái lời dạy của Phật. Còn nếu mà mình chịu học cái tư tưởng của đạo Phật để có giác ngộ, để có giải thoát thì nó không có lộn xộn như là tam giáo đồng nguyên, tứ giáo đồng nguyên, nho thích đạo đâu có lộn xộn ở trong. Mà cái đó lựa ra là có người chịu mà có người không chịu. Bởi vì nếu lựa ra kỹ thiệt là chính gốc của đạo Phật đó, thì phải nói thẳng ra là không thể lấy cái đạo Phật mà làm kinh tế được. Không thể lấy giáo lý đạo Phật mà làm kinh tế được. Nhưng mà nhờ tam giáo đồng nguyên, cái giáo lý là trọn vậy, cho nên là người ta gọi mệnh danh là đạo Phật, nhưng mà thật sự làm kinh tế được. Do vậy mà có một giai đoạn người ta gọi đạo Phật cũng như nhiều đạo khác, mà đạo Phật cũng liệt vào trong hàng cái thành phần gọi là hành nghề tôn giáo. Tôn giáo nó trở thành một cái nghề để cho ai đó làm cái nghề đó. Chứ cái lập trường, cái lý tưởng mà để cho có cái lợi ích gì cho xã hội, cho bản thân, nhất là cho sự giải thoát giác ngộ là không có. Cho nên có lúc đó người ta dùng cái từ là các vị hành nghề tôn giáo. Cái điều đó nói nghe giống như sỉ nhục, nghe như mà lị những người tu hành, nhưng mà cái đó không phải là người ta cố ý, người ta xấu đâu. Cái đó có thiệt. Tục ngữ ta gọi là những người mượn đạo tạo đời. Còn cái từ hành nghề tôn giáo thì cũng giống như mượn đạo tạo đời, lấy cái đạo Phật mà làm ra sự nghiệp, làm ra danh vọng, làm ra sự giàu có, sung sướng cho bản thân. Cho nên ta gọi là hành nghề tôn giáo cũng không phải là người ta dùng ý xấu với mình đâu. Cũng như người ta nói mượn đạo tạo đời là cũng không phải là ta dùng ý ta nói xấu đâu, mà là sự thật. Nhưng mà sự thật đó thì là sự thật, mà tất cả mình muốn đi con đường của đạo Phật mình có quyền sửa được hết rồi, ai cũng có thể sửa được. Nhưng mà sửa thì nó khó à. Có cái khó, cái khó nó theo đạo Phật à, nó phải vào cái khu của đạo Phật. Bây giờ thì tôi nói quý cô để ý, cái đại học rồi hết trơn rồi, nhưng mà tôi nhắc lại các cô hãy để ý mà quay về học cái giáo lý tư tế trong đạo Phật của chúng ta. Ở bên Trung Quốc, cái thời kỳ mà Đức Phật mà nói kinh đó là không có chia thừa gì hết lão. Ai tu là đều được thành Phật hết. Chư Pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Đó là cái tư tưởng đầu tiên của Kinh Pháp Hoa. Nghĩa là các Pháp từ xưa nay, tánh của nó, tướng của nó hằng ở trong cái trạng thái thanh tịnh và giác lạc, gọi là thường tự tịch diệt. Vì tánh tướng của dạng pháp, tự tánh của nó thanh tịnh và bất lạc. Trong đó cái tự tánh của động vật cao cấp là con người, cũng như tự tánh thanh tịnh của dạng pháp, của hiện tượng, đều không có tham, không có sân, không có si gì đâu. Nó là thanh tịnh mà. Do vậy cho nên cái người Phật tử tu hành thì ai cũng được thành Phật hết. Cái đó là tư tưởng của Pháp Hoa. Phật tử nào hành đạo là sao đó được thành Phật hết, bình đẳng như nhau. Còn cái tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm thì nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đều có đức tốt, đều có khả năng thành Phật như chư Phật vậy. Phật là người đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ai cũng được thành Phật nếu tu tập tốt. Thế thì giáo lý của đạo Phật, kinh Pháp Hoa cũng như kinh Hoa Nghiêm là đều dạy như vậy, chứ không có đại thừa tiểu thừa gì hết. Vậy mà khi mà Phật giáo 400 năm sau Phật giáo truyền qua Trung Quốc, thì Trung Quốc có cái phái gọi là Đại Chúng Bộ, tức là cái phái đó phái đa số. Họ sáng tác ra kinh điển rất nhiều theo cái hiểu biết của họ, rồi họ nói cái hiểu biết của họ là hiểu biết rộng rãi, tự do. Họ gọi đó là tư tưởng đại thừa. Còn á, họ chê là cái giáo lý tứ diệu đế của đạo Phật dạy gọn ghẽ đó, dễ dàng, không có mênh mông á. Họ gọi đó là phái bảo thủ, gọi là tiểu thừa. Phái bảo thủ là khi mà chia ra đó gọi là phái thượng tọa bộ. Còn cái phái mà phóng khoáng đó gọi là đại chúng bộ. Đại chúng bộ họ tự nhận họ là đại thừa, tư tưởng họ phóng khoáng, họ giết sắp giết vợ mênh mông. Nói trúng cũng có chứ không phải là không, nhưng mà nói chặt thì mênh mông cũng không ai làm gì họ. Còn cái phái thượng tọa bộ mà họ cho là tiểu thừa đó, cái đó là còn giữ được nhiều cái nguyên bản chánh gốc của Đức Phật. Tuy nhiên là trong phái tiểu thừa cũng có khi họ cũng pha trộn lẫn lộn, chứ không phải là nguyên ý tứ của Phật trọn đâu. Bởi vì 200 năm sau, cái lần kết tập 200 năm sau mới có ghi lại bằng chữ. Chứ còn là lần kết tập thứ 1, lần kết tập thứ 2 sau khi bằng diện độ cho tới 200 năm đấy, không có chữ, không có ghi lại. Do vậy mà bây giờ mình học gọi là kinh đó mà. Là kinh này tôi nghe một thời nọ Đức Phật ở chỗ này chỗ nọ nói đó, là cái lời của ông A Nan, mà không phải kinh đó là của ông A Nan nghe và tự nói như vậy, mà là nhắc lại cái lời của ông A Nan nói vậy. Do vậy cho nên là cái mà mình học đó, nó nhiều cái thứ tư tưởng mà của những cái người có trình độ, có kiến thức, hoặc là của ngoại đạo, hoặc là của tâm phái của ngoại đạo, của Nho giáo, của Lão giáo, của Trang tử vân vân, họ rất lẫn lộn vô đó. Có một giai đoạn mà thỏa hiệp với nhau gọi là tam giáo đồng nguyên. Vì vậy mà cái mình học bây giờ đó, mà không dùng thiền định, không dùng trí tuệ mà lửa ra đó, thì mình tu ra mênh mông. Mà nếu không khéo là toàn là nói mồm nói mép thì ăn bánh vẽ, vẽ bánh vẽ rồi ăn bánh vẽ. Cái đó cái khó. Bây giờ thì tôi không có thời gian, cũng đủ thời gian, cũng đủ sức. Và một mình cũng không nói, không làm nên được gì. Ví dụ như cái đó tôi phát hiện ra mà đa số người, bây giờ là 1.000 người, mà chỉ có một vài người mà có một nguồn tư tưởng, có một vài người thì vài người phải thua thôi. Còn 900 mấy người đó, người ta có một tư tưởng, một thứ nhau, thì làm sao mà mình nói được cái gì, ai mà nghe. Cho nên cái đó là một việc khó dữ lắm. Thì bây giờ tôi nhắc với con cái điểm này. Trở lại giáo lý, cái nguồn giáo lý mà bên Trung Quốc họ gọi là tiểu thừa, tức là giáo lý tứ đế. Giáo lý tứ đế nó có 37 phần. Theo tôi là mấy câu hỏi mình thuộc hết. Trong đó có tứ niệm xứ là 4, tứ tinh cần là 8, tứ nhị yếu tố là 12, ngũ căn ngũ lực là 22, thất bồ đề phần là 29,
bát chánh đạo là 37. 37 món đó, tới niệm xứ, tới tinh cần, tới nhị yếu tố, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đều ẩn bát chánh đạo. 37 món đó gọi là tam thập thất trợ đạo phẩm, tức là 37 phần trợ đạo. Cái phần tu của mình thật sự là cần thiết là có bao nhiêu đó, là đủ, đủ sức cung cấp cái giác ngộ và giải thoát cho người đệ tử Phật rồi đó. Mà cái 37 phần đó, cái đó gọi là đạo đế đó, tức là cái chân lý chỉ dẫn, hướng dẫn cái cách tu cho người tu. Đạo đế đó là kinh nhân, mà nếu mà tu tập kinh nhân đạo đế đó là cái quả là an, là giải thoát về giác ngộ, tức là diệt đế. Chữ diệt đế là chỉ cho cái quả giải thoát giác ngộ, cái quả niết bàn. Chữ diệt cũng có nghĩa là niết bàn, cái chân lý để đưa con người tới giác ngộ và giải thoát, thì cái đó gọi là diệt đế. Muốn có được diệt đế, muốn có được niết bàn, muốn có được giác ngộ và giải thoát, tức là niết bàn đấy, diệt đế đấy, thì phải tu tập dựa trên 37 cái phần tu tập đó, đạo đế đó. Cái đó thì gọi là nhân quả xuất thế gian. Còn khổ đế và tập đế đó là nhân quả thế gian. Khổ đế tất cả về chúng ta, nếu là người bình thường không có biết tu tập gì hết, thì ai cũng nằm lẫn lộn quanh quẩn và quay quần chịu đau khổ ở trong khổ đế. Thì khổ đế là có bốn món gốc, là sanh, lão, bệnh, tử. Sinh lão bệnh tử là bốn cái đó là người, là con người, là một động vật đều chịu chung số phận. Phải có cái thân động vật, nhưng mà đây là nói riêng này, nó con người, bởi vì Đức Phật là con người, cho nên Đức Phật nói cái chuyện của con người, chỉ rõ cái nguyên nhân của nguyên nhân làm khổ của con người, và chỉ rõ cái quả khổ của con người, chứ còn không có nói các cái thứ khác. Cho nên nếu mà là con người là ai cũng phải chịu sanh lão bệnh tử. Sanh là sinh sống, sanh là sự sinh sống ở trong một đời sống đó. Phải có ra là có xuất hiện trong cõi đời này là bắt đầu là có chịu những sự khổ. Khi mới lọt lòng mẹ là bắt đầu là chịu khổ, chịu khổ cho tới cái thời gian lớn lên rồi đi học đi hành vậy nè, là cỡ như quý cô vậy là khổ dữ lắm, từ đó giờ đó chứ đều tại không để ý. Cho nên chữ sanh đó là khoảng đời sanh sống, làm một kiếp người, bắt đầu hình thành một kiếp người phải chịu trận những cái nỗi khổ của trần gian. Ví dụ còn nhỏ là bắt đầu là biết bập bẹ đến đó là bắt đầu là dạy rồi, dạy học, được bắt đi học. Đi học mà không giỏi, bị dày, bị la, bị phạt, bị tách, bị mắng, rồi cái cách ăn ở vân vân, cái lối giáo dục truyền thống của gia đình, của con người, từ nhỏ cho tới lớn là không có ai sướng hết. Cho tới bây giờ đây mà cỡ mấy cô dạy mà đã được sướng đâu. Thế thì chẳng phải là trong cuộc sinh sống này là khổ hay sao? Khổ đủ thứ đấy chứ, đó gọi là sinh khổ. Rồi lão khổ, lão khổ là một sự thật. Tôi lão đây nè, gần 90 tuổi gọi là lão khổ đã đành. Còn như mấy cô như vậy đó, chứ mà hỏi ra coi, có nhiều người mới có 20-30 tuổi à, mà nó có những cái thứ bệnh khổ. Và thậm chí có người cũng mấy chục tuổi mà thôi là cũng có chết nữa, chứ đâu phải là mấy chục tuổi mà cũng chết. Cho nên nó có sinh ra là có lão. Mỗi ngày mà nó lớn lên đó, mình tôi nhận ra nó cũng nít và lớn lên. Còn mấy cô mà đi thoải mái vậy đó, là chưa tôi có lão trong rồi. Mà trong cái lão đó nó có bệnh rồi. Kiểm tra ra người nào cũng có bệnh đó. Bệnh ngặt thì bệnh không ngặt. Bệnh không ngặt thì mua uống thuốc dài 3 đồng bạc, năm dài 3 chục rồi đó hết. Có thứ bệnh ngặt thì là 5-10 triệu, 20 triệu, 100 triệu cũng không hết. Thậm chí có người 20-30 tuổi vẫn cứ chết. Thế thì sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Chuyện đó nói qua là dễ biết rồi. Ngay trong sanh là có lão. Mấy cô vậy chứ mà nó già từ phút đó. Còn tôi mà kéo lê tới năm nay gần 90 là kéo lê đó, khổ dữ lắm đấy chứ. Rồi bệnh nhiều thứ, tôi là ít bệnh à. Chứ có những gì là còn trẻ mà bệnh dữ lắm, thậm chí là chết kia mà. Rồi còn tử thì tử á, mà nếu mà học Phật cho thiệt kỹ á, mà có tu tập thiền định thiệt á, thì tử không có khổ. Coi sự chết là tầm thường, bình thường, không có khổ. Cho nên Nguyện Giác Thiền Sư nói một câu mà tôi thấm thía, tôi thiền định bao nhiêu ngàn thứ đầu đề thiền định, và cuối cùng tôi thấy điều đó là sự thật. Nguyện Giác nói: Du gian hải thiệt sơn xuyên, tầm sư phóng đạo vị tham thiền, tự tùng nhận đắc tàu khê lộ, liễu chi sinh tử bất tương can. Tôi dịch trên sông cái cuốn đó, tôi dịch là: tôi đi khắp núi sông rừng duyên hải để tầm sư hỏi đạo và học thân thiền, cho đến ngày tôi tỏ ngộ được, tôi nắm bắt được cái chỉ thú của tàu khê. Chỉ thú tàu khê tức là Bát Nhã Ba La Mật, cái đường lối tu tập Bát Nhã Ba La Mật của lục tổ Huệ Năng. Tổ Tàu Khê là lục tổ Huệ Năng đấy. Cho đến ngày tôi tỏ ngộ được cái chỉ thú của Tàu Khê thì rõ ra là sự sinh tử không có gì đáng để tâm dính dáng, nghĩa là thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô, nắm được cái tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật đa rằng nhất thiết hữu duy pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện. Thấy được cái đó rồi, thấy thân mình cũng như bào, như ảnh, như lộ, như điện, rồi là vấn đề sống chết không hề có sợ sệt. Cho nên là cái người mà có học, có tu thiệt à, là sống chết không khổ lắm. Đành rằng có chết mà không có khổ. Tôi nói là mấy cô không tin. Mấy cô nói tôi nói cuồng điệu hay là nói khoáng lác gì đó. Chứ thí dụ như tôi bây giờ đây, mà nếu mà tôi đang nói gì mà ngã ở đây chết hay không? Là nếu tôi có cái gì là tôi cúng dường hết, đền ơn các cô, chứ không hề có một cái niệm nào mà nghe sợ hãi đau khổ. Do vậy cho nên là đối với tuổi tôi bây giờ là chết là chuyện rất rất vui mừng, rất thích. Chỉ có cái điều là làm ơn á, phải mau, nhanh, gọn, nhẹ. Còn phải nói là cũng hơi ớn, là nó trì trệ tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, cái đó không phải à. Cái đó ớn à nghe. Chứ còn cái chết thiệt tình mà nói, học đạo kỹ, đi sâu vào cái giáo lý Bát Nhã Ba La Mật rồi, thấy sự sinh tử chẳng có gì để tâm dính dáng. Cái đó là có thiệt. Cỡ tôi đây là thiệt rồi, chứ đừng nói ông gì nữa hết. Chết bất cứ lúc nào không bao giờ có cái sợ hãi. Thế thì sinh là mình tự khổ là bốn cái. Còn cái này là cái mà lẽ ra dễ trị lắm mà chúng ta cũng không trị được. Cái gọi là quán tánh hội khổ, khổ về quán tánh hội, tức là những người mà mình ganh tị, mình thù hề, mình ghét, mình quán, mà nó lại có cái cơ hội hoặc là làm việc chung, hoặc là đi học chung, hoặc là ở chùa chung, hoặc là làm trong một giáo hội chung, bực bội vô cùng, ghét vô cùng, vậy mà phải làm việc chung, rồi cạnh tranh, rồi tà sát hại, rồi trù dập, rồi là sao muốn cho người kia đừng gặp gỡ, và thậm chí người kia nếu mà có chết đi cũng được, cũng là chết con nhọn mũi thích. Cái đó là gọi là quán tánh hội khổ đó. Nếu chúng ta không khéo, mấy cô không khéo là mấy cô bị quán tánh hội khổ dài dài. Do vậy mà phải học. À, cái câu này là câu này, mấy câu này của nhà Nho thôi, nhưng mà có công dụng. Bởi vì Tam giáo đồng nguyên mà, hồi xưa Nho nó cũng hùng vô, rồi mình học với nhà Nho cũng có những tư tưởng tốt. Nhẫn, oan gia trái chủ tùng thử tận. Nhịn đi. Oan gia nợ nần, thù hận từ nơi đây mà nó hết. Nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu. Dung thứ đi, tha thứ đi. Rồi ngàn muôn tai họa nhất tề tiêu, nó tiêu hết trơn, hết rồi, nó tiêu một lượt. Ngàn muôn tai họa do dung thứ mà ra. Hưu, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi. Cái công danh mà trùm cả đời, trùm cả thiên hạ, kêu mà công danh cái thế đó, không có được tự do đâu. Không có người nào công danh cái thế mà được tự do bao giờ. Làm quan thì trù dập lẫn nhau, sát hại lẫn nhau. Mà làm quan thì bị vua muốn chém đầu chừng nào là chém, muốn chém ai là chém. Rồi ngược lại vua đó thì là quần thần nó lật đổ. Nếu mà nó tụ tập nhau lật đổ vua thì nó cũng bắt vua, nó cũng trị tội vua. Rồi vua cũng chết trong đau khổ, chết chẳng phải ngon lành gì. Do vậy cho nên là công danh cái thế trên đời này, từ vua cho tới quan, quan lớn tới quan nhỏ đều không có tự do. Mấy câu đó là thuộc về của nhỏ giáo, của nhỏ gia, nhưng mà mình học cũng có lợi ích. Thành ra là quán tánh hội khổ. Mình học ba câu đó mà mình thực hành được là quán tánh hội khổ, mình coi như quăng được món khổ về thù hận gặp gỡ những người mình ghét. Nhưng mà theo tôi là tôi khuyên các cô tất cả chung á, nếu mà nó lỡ xảy ra cái ý niệm mà thương và ghét, nó phải tập bỏ ngay, phải tập bỏ ngay. Nhớ kinh thì tốt, nhớ mấy câu tôi nói thì tốt, mà còn chưa nhớ thì cái vốn liếng của mình á là đệ tử Phật là phải tập bỏ ngay, chứ không nó khổ cho mình dữ lắm, chứ không có lợi gì hết. Thì mình trừ được cái quán mà hội khổ. Cái thứ hai mà cũng là cái thứ năm là ái biệt ly khổ. Cái khổ ái biệt ly này lẽ ra dễ bỏ, dễ không có lắm, mình có thể không cho nó sanh ra được đó chứ. Nhưng mà tại vì vô minh nó che lấp, nó làm cho mình cái ái nặng nề lắm. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái ăn uống, ái sự nghiệp, ái nhà cửa đất đai, ái tất cả gọi là lục dục thất tình, mình đều ái hết. Do vậy mà nó khổ dữ lắm. tài sắc danh thực thùy, nếu mình ái năm thứ đó là khổ dữ lắm. Rồi hỷ nộ ai cụ ái ố dục rồi là thất tình đó, mà mình ái mấy cái đó là khổ dữ lắm. Tuy nhiên là những cái đó mình có thể bỏ được, bỏ không có gì khác. Nhưng mà bị cái thằng giặc vô minh nó cầm đầu, nó làm cho mình không có đủ sức để loại bỏ, để gột rửa nó đi. Chứ cái điều đó mình làm được mà. Tôi nói mấy cô không cảm tình với tôi, mấy cô nói tôi khoe, chứ không phải tôi khoe. Sự thật tôi có lòng bỏ khá, tôi có lòng bỏ khá hơn những người anh em của tôi mà không mà dướng dấp vào cái ái nhiều. Những người anh em của tôi khổ hơn tôi, còn tôi nhờ có lòng bỏ, tôi nhờ có gột rửa bớt. Chứ còn nói là toàn diện không có đâu rồi nha. Là bỏ toàn diện mà cái ái biệt ly đó là phải chỉ có con đường của một cái ca, là đi làm khất sĩ mỗi ngày là xin ăn một bữa đó thì mới là loại bỏ hết được. Còn như chúng ta tu tập kiểu này là ái biệt ly khổ nó vẫn còn hoành hành. Mà nếu người nào mà tỉnh thức nhiều thì cái ái biệt ly đó nó nhẹ, bởi vì mình ít có tạo ra cái ngã sở hữu. Ái biệt ly đó là do cái ngã sở hữu, là cái sở hữu của bản ngã mà ra, do mình tạo. Nhà của tôi, chùa của tôi, đất đai của tôi, sự nghiệp của tôi, giường tượng của tôi, con cháu của tôi, thân bằng huyết thuộc của tôi, có chữ của vô đó gọi là ngã sở hữu. Mà nếu mà mất đi cái của tôi thì gọi là ái biệt, bị cái khổ gọi là khổ ái biệt ly. Mình yêu nó quá, mình mến nó quá, mình chuộc nó quá, mình lưu luyến nó quá, mà nó buộc lòng phải bỏ nó, phải xa cách nó, phải rời nó. À, thế thì cái khổ đó là thứ năm ha. Rồi cái khổ cầu bất đắc. Cầu bất đắc là lẽ ra là mình cũng đâu có gì khó đâu. Mình đừng mong cầu. Đừng mong cầu nhiều, đừng tham muốn nhiều, đừng dung vọng nhiều. Nhưng mà cũng do cái thằng mẹ đẻ của nó là vô minh. Vô minh tức là tối tâm không sáng suốt, không nhận thức được là thế gian vô thường, quốc độ nguyên khí tứ đại khổ không, hữu âm vô ngã, sinh diễn biến dị, hư quỷ vô chủ, không nắm được mấy ý tứ đó. Thành ra là mình mong cầu nhiều quá, mà mong cầu không được thì nó khổ dữ lắm. Biết bao nhiêu người mong cầu không được. Thí dụ như là mình trên đài đó mình nghe đó, có những người tham cầu quá, rồi vay nợ ngân hàng nhiều quá, trả không nổi, cũng có thể nhảy lầu 3, lầu 4. Hoặc là vay nợ ngân hàng nhiều quá rồi trốn bỏ đi ngoại quốc cũng có. Hoặc là chủ ngân hàng cũng có thể trốn bỏ. Hoặc là chủ xí nghiệp lớn lao vậy, nghe nói nghe là ngàn tỷ gì đó, mà cũng có thể tự tử, cũng có thể trốn bỏ. Bỏ xíu mà đi. Cái đó là gọi là cầu vẫn đặt khổ đó. Rồi cái thứ năm mà cũng là cái thứ nhất trong chính thứ khổ là ngũ âm xí thành. Ngũ âm cái thân của mình đó mà, sắc thọ tưởng hành thức, trong năm cái đó mà nó cũng mất quân bình. Vì sắc, vì sắc thân mà nó thạnh vượng quá, nó phì nộn, nó to tướng lên. Rồi có người nó phì nộn gọi là cái bệnh béo phì, là cũng đi không nổi, rồi cũng là một bệnh để đi tới cái chỗ quy âm. Còn có người thì tư tưởng quá nhiều, rồi nó làm cho cái trí bị rối loạn thần kinh, rồi thì nghĩ quá nhiều suy nghĩ, thậm chí nó đi tới cái chỗ điên loạn. Thế thì là về mặt tâm mà nó suy thạnh, nó thạnh vượng quá, hoặc là về mặt thân mà nó thạnh vượng quá, đều là có thể sanh ra cái bệnh tử khổ chết, đi tới chết. Cho nên là cái khổ đó có thể là có sanh lại bệnh tử, là ai được ly là quan tán hội, là cầu Bồ Tát rồi, ngũ ấm thiên thành tám cái khổ đau, cộng với ba cái gọi là khổ tổng quát là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. 11 món khổ đó thì gọi là khổ đế, là chân lý về khổ trong cuộc đời. Đấy, thì cái đó mình nghiệm cái đó. Mình nghiệm coi là mình có bị vướng cái khổ nào nhiều ở trong 11 món khổ đó, gọi là khổ đế đó. Tự nhiên quán chiếu quán nó nhiều đi, coi mình bị cái nào nhiều. Mà mình bị cái nào nhiều là tự mình phải gột, mình rửa, mình phải loại bỏ, mình phải diệt trừ. Cái đó gọi là tu đó, tu là vậy đó. Phải thấy được cái quả khổ này con này. Rồi thấy cái thứ hai là quả khổ này từ đâu ra? À, nó là từ cái tập đế mà ra. Tập đế trong đó có gì? Có tham, sân si, đó là thực xuống ngục vô minh, là con đẻ của tham sân si đó. Tham, sân si, mạn nghi, thành kiến, ly kiến, tà kiến, tu kiến, giới cấp tu kiến. Đại để là cũng là 10 cái món đó. 10 món đó cũng gọi là ngũ động sử, cũng gọi là ngũ lợi sử, hai thứ. Ngũ động sử là tham sân si mạn nghi, ngũ lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, chứ tôi kiến chứ các tôi kiến. Mấy cô nghiệm coi, mấy cô học lâu vậy đó mà mấy cô dướng ráo trong cái 10 cái ngũ động sử và ngũ lợi sử đó. Gọi chung cái đó là thập triền. Thập triền thập sử. Nó là thập triền cũng được, gọi nó là thập sử cũng được. 10 món đó nó sai sử ta. Nó là nguyên nhân của 11 món khổ trên. Rồi trong cái thập tiền thập sử đó, nó là bà con dòng dõi của nó sinh ra không biết bao nhiêu cái thứ vô minh chi tiết khác. Mà cái chết gốc của nó là thập sử đó. Tham sân si mạn nghi, thân kiến, bị kiến, tài kiến, cái thủ kiến, chơi cái thủ kiến. Nghiệm đi. Nghiệm có hồi đó giờ mấy chục năm học ở chùa, mấy cô diệt trừ, có diệt trừ tham sân si mạn nghi không? Có diệt trừ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến không? Hay là bây giờ mình còn lăng hụp ở trong lẫn quẩn và vật lộn xình nẹo mỗi ngày với tụi đó? Thì thật là mình chơi dẫn sẽ nèo mỗi ngày với cái thập tiền thập sử đó. Cho nên mình khổ lắm mà mình không biết đó. Đó thì là dựa trên cái giáo lý tứ đế đó mà học, mà tu. Đừng có chạy xa, đừng đòi bay cao, đừng chạy xa. Các cái hạt thanh văn duyên giác là dựa trên cái giáo lý tứ đế đó mà ta ra khỏi tam giới đó. Rồi ta thành chứng quả Đức Phật Thích Ca cũng là ra khỏi cái đó đó mà thành Phật đó. Người ta chê, người ta nói là phải tu cái gì nữa mới được thành Phật, chứ không có. Là bao nhiêu đó ra khỏi cái đó là được thành Phật. Tu 37 Phật trợ đạo để diệt trừ cái khổ đế và tập đế đó. 37 món trong đạo đế đó, tu 37 trong món trong đạo đế đó là diệt trừ cái tập đế và đạo đế. Mà đạo đế, tập đế mà diệt rồi là tự mình có bồ đề, tự mình có niết bàn. Đường lối tu tập nó là vậy. Chứ đừng có đòi xa, đòi ở đâu trên trời, trên hư không gì đó, có Quan Âm Bồ Tát đứng trên mây gì đó. Còn ngoài đồng thì có Địa Tạng đứng giữa bồ mã rồi để rồi mình cúng diêm vương quỷ sứ rồi đó. Cái đó bậy không. Cái đó là học đầm bậy đầm bạ để làm ăn gạt gẫm nhau vậy, để làm ăn qua lại. Chứ cái đó không trúng đạo. Bây giờ tôi nói về 4 cái món tứ niệm xứ các cô có thực hành chưa? Thân bất tịnh, các cô có để khi nào quay ngược giờ ngó ngột vô trong thân mình để thấy thân mình là bất tịnh, là nguyên nhân của bất tịnh, của bất mãn, của bất bình, của bất như ý. Mình có thấy cái đó chưa? Chính thân mình nó là nguyên nhân của bất tịnh, bất mãn, bất bình, bất như ý và nguyên nhân của mọi khổ đau. Phải thường soi rọi, dùng ngược vô trong, dòng ra ngoài thì gọi là quan sát, mà dòng người ngược vô trong người, dòng vô trong đầu, trong óc, thấy cái thấy bằng đầu, bằng óc, bằng ý, ý thức, bằng tâm, thì cái đó gọi là quán, tứ niệm xứ quán. Quán tức là soi rọi, không có mở mắt, không có dòng xa. Có mắt gần như liêm diêm của những người thiền định ta gần như liêm diêm vậy đó. Thậm chí nhắm mình đừng ngủ thì cũng không sao. Soi rọi vào trong cái cuộc sống của mình, mình phải thấy nó là nguyên nhân của bất tịnh, bất bình, bất mãn, bất như ý. Đó gọi là thân bất tịnh. Cái thứ hai là thọ thị khổ. Các cô đấy xài một cái điện thoại 800 ngàn đủ gọi từ đây tới thế giới, vậy mà phải đi lặn lội đi tìm kiểu này kiểu nọ, chưa kể là mình phải chiều chuộng những người này người nọ để mình lấy cho được 12 triệu, mình đi mua cái điện thoại 12 triệu thì nó cần biết là bao nhiêu. Mà cái điện thoại đó mà nếu mà có người nào bỏ quên đâu đó người ta ăn cắp, hoặc là đi đường mà bị giật cái thôi nó đau khổ biết là bao nhiêu. Còn nếu mà xài cái điện thoại là 5-6 trăm đó, ôi mất cái này mua cái khác, mua ngày 2-3 cái cũng được. Thế thì cái thọ mà mình thọ ít là khổ ít, thọ nhiều là khổ nhiều. Còn thứ thọ nữa nói nghe thì hơi kỳ cục, ta nói mình nói không nghiêm túc. Chứ thí dụ như giờ người nào mà có người thân nhiều, có anh yêu nhiều là khổ dữ lắm. Người nào có anh yêu ít là ít khổ. Ngược lại, người nào có em yêu nhiều thì khổ nhiều, em yêu ít thì khổ ít. Mà em yêu nó đòi hỏi dữ lắm. Anh yêu nó cũng nhiều là quỷ lắm, nó nhậu không ha, nó không làm. Mình đem về thì mình phải gánh nó. Đó, thế thì thọ cái thứ quỷ đó là khổ như khổ dữ tận à, khổ cả trời luôn à. Đó, thế thì thọ cái thứ đó là nguy hiểm đó, ha. Rồi còn thọ nhà cửa sự nghiệp này kia đó, đều là thọ hết. Cho nên chỉ thọ thôi. Thọ nó có khổ thọ, nó có lạc thọ. Còn không thọ gì hết thì gọi là sản thọ. Nhưng mà thực sự này là ở dưới không khổ thọ là lạc thọ, mà không lạc thọ thì khổ thọ. Do vậy cho nên cái người đệ tử Phật là phải thấy được cái nguyên nhân của khổ thọ và đến lấp mình buông bỏ bớt cái thọ đi. Do vậy mà gọi là có thọ thì khổ, thì biết rằng thọ là nguyên nhân của nhiều thứ khổ đó. Thế thì quý cô để ý coi, quá chỉ thọ thôi, tu tập chỉ thọ thôi, thọ thì khổ. Còn ví dụ như tôi về mà nếu mà tôi lãnh một lần 10 cái chức ở trong Phật giáo Việt Nam là tôi khổ dữ lắm. Phải đi hoài, đi đây, đi đó, đi tới, đi lui, thì ngày đêm không ngủ được nếu tôi lãnh 10 chức. Còn như giờ đây tôi chẳng có gì, tôi mang cái chức rồi chức này cũng như không có chức. Là làm cái thứ hiệu trưởng vậy đấy, có làm nhập gì đâu. Cho nên là phải nói là tôi cũng là thầy chùa đó, mà năm nay gần 90 tuổi, tôi ít khổ à. Cái đó có à. Là dưới chùa người ta cất một cái chùa là bây giờ cất chùa sàn là cũng cỡ 3 tỷ, 5 tỷ. Còn chùa mà ngon ngon một chút là phải 30 tỷ. Còn chùa mà thiệt ngon lành á là hơn 100 tỷ. Mà tôi không có cái nào hết. Cho nên là khỏi cần hỏi, mấy cô cũng biết là tôi là không có cái khổ gì vì cái thọ đó. Khỏi bắt đầu đi kiếm tiền, khỏi bắt đầu điều hành thọ thầy gì hết đó. Đó là cũng nằm trong cái chữ thọ thì khổ đó. Cho nên theo tôi là tôi dạy vậy đó. Mà cái chủ yếu tôi là tôi muốn nhắc rằng là các cái vị học vậy đó, không cần danh vọng lớn đâu, không cần địa vị cao đâu, không cần sự nghiệp lớn đâu, không cần chùa tốt nữa. Nếu có chùa chăng ha, thì nó kín đáo và có chỗ thầy trò ở tu hành. Mà tu hành khác à, còn cái chùa mà để mà kéo ta tụng kinh cả ngàn cái đó khác à. Tụng kinh cả ngàn á, có chừng không phải tu rồi nha, không phải tu là vậy. Cái đó không ngoài tu, nhưng mà không phải tu là vậy. Ừ, cho nên là bớt cái thọ đi, thọ bổn đạo cũng vậy. Mấy cô không ngờ đâu nha, tôi về đây nè, mà hiện giờ tôi không có cái người đệ tử nào gọi là đệ tử luôn, mà tôi cho là đệ tử của mình. Học trò giúp đỡ tôi thì có, mà cũng có cái đầu luật hơn. Không có đệ tử luôn vậy, ta giúp đỡ các bạn. Tôi quan qua lại, học hành, làm việc, vui gì đó. Mà còn cái mà lập tông, lập phái để kéo về cái môn phái của mình để có môn phái coi đệ tử đông là không còn. Cho nên cái đó cũng là một cái nhẹ đó. Mà tôi nói cái đó mấy cô nghe không nổi đâu. Ai mà dám không thâu đệ tử mà sống nổi bao giờ. Vậy mà tôi không thâu à. Có mấy người năng lý quá hỏi gì đó, thôi thì tôi cho cái chữ gì đó, Minh Đạo, Minh Thành, Minh Lễ gì đó, ví dụ vậy. Năng lý quá tôi nói vậy đó, chữ nó vậy đó. Mà khỏi cần quý, khỏi cần sợ tội, chừng nào không thích mở. Nó vậy đó. Cho nên cái đó là cũng một cái thọ ở trong nhiều cái thọ. Rồi quan tâm là vô thường. Mình phải nghiệm coi à, mình ra sát lại coi cái tâm của mình từ hồi bỏ cha bỏ mẹ bỏ thầy tổ cho đi tu tới giờ là cái tâm mình sao. Hồi mới vào chùa làm sao, giờ chùa 3 năm 5 năm làm sao, rồi bây giờ đây mình ở chùa 10 năm 15 năm rồi mình sao. Trên đường giải thoát giác ngộ mình muốn cái gì, mình muốn danh vọng địa vị cao hay là mình muốn giải thoát giác ngộ để có trí tuệ để an lạc. Đấy, quán tâm vô thường nó thay đổi đều từng sát na. Mình phải soi rọi để thấy cái tâm mình. Người nào quên cái tâm đó là người đó sẽ đi vào đau khổ. Cái thứ tư là pháp vô ngã. Cái chữ này tôi nói 1-2 lần rồi. Chữ pháp đó là lớn nhất là như quả địa cầu, như biển. Nhỏ là như hòn núi. Núi lớn núi nhỏ gì cũng được, cho tới nhỏ nữa là như cây kim, sợi chỉ, cọng cỏ, nhỏ nữa là hột bụi, nhỏ nữa là gọi là vi trần. Mỗi một cái nó có hình dáng kích thước nó từ nhỏ xíu cho tới lớn, mỗi một cái vậy gọi là một pháp, mỗi một cái vậy gọi là một dạng vật chất. Một dạng vật chất là một pháp. Một pháp là một dạng vật chất. Mà theo giáo lý Đạo Phật thì tất cả cái dạng vật chất như vậy, tất cả pháp như vậy, nó tìm ra cái nguồn gốc của nó là cái gì không có. Thì nó không có nguồn gốc để tự sanh ra đó. Cho nên nó là thuộc về cái loại dạng pháp đều thuộc về loại nhân duyên trùng cấu kết hòa hợp nương gá lại mà có. Do vậy cho nên dạng pháp không có tự ngã, không có tự chủ, không có tự tại, không có trường tồn, không có vĩnh cửu gì láo. Do vậy mà gọi là pháp vô ngã, dạng pháp vô ngã. Cái chuyện ngã là vậy đó. Giải pháp vô ngã. Mà giải pháp đã thấy được cái tính vô ngã của nó rồi thì có gì đâu quý. Tôi nói ví dụ như là ngày hôm qua đây, bữa kia đây à, hình như mấy cô đây có đi đám của thầy Hòa Thượng Thiện Bình phải không? Hòa Thượng Thiện Bình là học trò tôi xưa đó. Mà năm nay ông chết trước tôi đó, tôi muốn chết vậy mà tôi không chết được. Mà năm nay Hòa Thượng Thượng Bình 65 tuổi tôi dần đó, mà được chết. Còn như tôi vậy tôi muốn mà chưa được là một sự âu lo đó chứ. Mấy cô tưởng tôi sướng lắm sao? Đó, qua tôi cũng có đi lại Đông Nhan cho thầy. Rồi tôi nghe nói chiều lại mấy cô dưới trường đây có đi đó. Đó, nó đâu có đợi tuổi tác gì đâu, mà nó là vô ngã đàng hoàng. Cho nên nó đâu có đợi tuổi, mà nó cũng chẳng có bền vững. Có chùa thì cái chùa đó, mình mà chết rồi thì cái chùa đó thuộc về của ai mình đâu có biết được nữa. Mà chùa đó là chùa dài 50 tỷ rồi nha. Còn có cái chùa 50 tỷ, 70 tỷ, 100 tỷ, hơn 200 tỷ. Mình còn gì, mình được cái gì? Do vậy cho nên sau này mấy cô có các chùa là các cái chùa đủ kín đáo, đủ có chợ, có chỗ, người ta nghiêm giống giống người ta. Rồi đừng có làm cho kia có. Kia có rồi mình để cho ai, rồi mình trận mà mình không để cho người nào cho dễ. Thế là trước khi chết lại thêm một sự khổ. Đây, mà muốn làm như vậy là phải quán là pháp là vô ngã. Chùa cũng đúc, kèo đúc lợp cũng đúc, nó đâu có trường tồn gì đâu. Cái đồ đúc thiệt đó thì các cái nhà kỹ sư đó họ cho là cái nhà mà đúc thiệt như vậy đó thì ở được 100 năm. Mà nếu làm sắt thiệt to thì ráng hơn nữa là cũng 120 năm là phải trùng tu, phải cải tạo, chứ còn ở lâu nữa nó sập đó. Chứ đâu phải là nó trường tồn vĩnh cửu gì. Điều đó nói lên rằng dạng pháp vô ngã là vậy. Cho nên từ vua chúa hồi đó bây giờ đâu có cái đài nào mà còn nguyên đâu. Nếu mà cái mà còn nguyên đó là người ta gọi là phục chế, tái chế. Nghĩa là người ta làm lại nhiều lần, nhiều đời rồi. Chứ đâu có cái nào còn nguyên. Những cái gì của Phật ở bên Ấn Độ vậy là đâu có. Người ta nói, ta chỉ chỗ này, chỗ Phật ngồi, chỗ kia, chỗ Phật nằm, chỗ kia, chỗ Phật thuyết pháp, chứ không có. Cái chỗ đó là nó đã chồng chất lên là cả mấy trăm lần, cả ngàn lần trùng tu phục chế rồi. Cho nên là giải pháp vô ngã là vậy. Vì vậy mà người học đạo thiệt á, người ta không có ham. Đó, thế là tôi nói gọi là tứ niệm xứ là vậy đó. Quán tứ niệm xứ là đủ tu rồi, đủ giác ngộ rồi, đủ giải thoát, không cần học nhiều. Kế nữa là tứ tinh cần, tứ di túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề. Nó tắt đi, bây giờ nội chỉ bát chánh đạo thôi. Bát chánh đạo mấy cô có tiền định chưa, có tư duy chưa? Cái thứ nhất là chánh kiến. Quý cô nào bảo đảm mấy cô chánh kiến, xin cho tôi biết. Ai là người tự tin mình là người chánh kiến? Không có. Tôi có thể nói mấy cô ghét cũng được. Hiện giờ nội đây không có một người nào có chánh kiến. Hỏi sao tôi dám nói vậy? Tôi nói rằng là quý cô còn đi công phu chịu, còn đi công phu sát là không có chánh kiến. Bởi vì các cô tu chẳng lắm. Chẳng lắm sao chánh kiến được? Chánh kiến là cái thấy đó, cái biết đó, cái nhận thức đó phải là chân chánh của đạo Phật. Trong khi hai cái mà của các cô làm đó, không làm là tao cho ở chùa, mà làm thì làm những cái chẳng lắm không giống như đạo Phật. Cho nên chỉ chánh kiến không thôi đó là làm không được, mà còn đòi cái gì nữa, còn học cái gì nữa. Rồi bây giờ là tôi đâu có thời giờ nói chút xíu nữa là bye bye mấy cô rồi. Rồi cái chữ chánh kiến nó đơn giản hết sức. Vậy mà trong nhà thiền của mình gọi là nhà thiền mà không thiền được cái chữ chánh kiến. Tôi nói một cái đơn giản thôi, mà không được nói hiện động nhiều quá mà tôi sắp nghỉ rồi, nói để cho mấy cô để ấn tượng ghét tôi thì tôi ngu quá hay sao? Thấy không? Thôi cứ đọc sách đi, đọc sách của tôi đó, tôi nói đủ hết trơn. Tôi giới thiệu với cô những cái lá trong tay nè, hội kiến với ông thầy nè, có ba chiến tăng nè, như Nguyễn Thiền Sư Tuyên Tập nè, đọc bốn cái sách đó rồi nghĩ vào đó đó. Đó. Cho nên là tôi nói pháp, thôi rồi tôi nhắc lại tứ niệm xứ, rồi tôi nhắc lại bát chánh đạo, mấy cô rà lại coi các cô có chánh kiến chưa, chưa có chánh tư duy chưa, chưa chánh kiến chưa được chánh ngữ, chánh ngữ thì có thể có được phần nào, những người nào mà không chịu nói dối đó, nhưng mà còn nói chánh pháp là chưa chắc được, cho nên chánh ngữ cũng chưa, chánh nghiệp cũng chưa, chánh mệnh cũng chưa, chánh tinh tiến đã mấy cái kia không chánh thì biết cái nào là đúng đâu mà gọi là chánh tinh tiến, chánh niệm cũng chưa, chánh định cũng chưa, cho nên nội cái giáo lý tứ đế thôi, hướng vào đó, xoay vào đó mà học mà tu tập, còn học cái gì đó thì cứ học, nghiên cứu cái gì đó để cho thấy xa cho hiểu rộng thì cũng nên điều đó học xong, nhưng mà phải phân bằng trí tuệ, tư bằng trí tuệ, tu phải bằng trí tuệ, chứ không nên tu mù điện quán, ai nói sao mình cũng làm vậy. Vậy thì là người ở đây ha, coi như từ đây là không có dịp gặp nữa, thấy không? Còn gặp dài dài thì cái chuyện đó là hạ hồi không giải ha. Rồi, chúc sức khỏe, bệnh an để tu nha.